Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Các bạn thân mến, có ước mơ được hình thành ngay từ khi chúng ta còn nhỏ, nhưng cũng có những điều mà trong quá trình sống và học tập, chúng mình mới nhận ra đâu là niềm đam mê đích thực của mình. Từ đó chúng ta sẽ chuẩn bị một tâm thế tốt để hiện thực hóa ước mơ. Tản văn Mở cửa là thấy hoa của chị Dương Hà sau đây viết về những điều giản dị ấy. Chúng ta sẽ tìm thấy ít nhiều hình ảnh của chính mình thông qua cô bé Liên cá tính, đong đầy ước mơ thông qua tác phẩm.
Liên thích nhất là khi đưa tay ra mở cửa sổ. Khung cửa sổ chỉ hơn 1 mét vuông, có song sắt màu trắng, cánh cửa màu xanh đã cho nó biết bao cảm xúc khi hướng tầm mắt ra xa để quan sát xung quanh. Mùa này, hoa phượng và bằng lăng đua chen nhau nở. Cây phượng già phía xa nở đỏ rực mà chẳng thấy lá xanh. Cây như đang đốt cháy mình trong nắng gió đồng nội. Những hôm trời mưa, cánh hoa rụng đỏ ối ở dưới gốc, tạo thành thảm hoa khổng lồ trên cỏ xanh. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật ấn tượng. Trách phía bên phải là những cây bằng lăng nhuộm tím cả vùng trời. Lúc mới nở, hoa có màu tím ngắt, tím lịm, tím đến ngơ ngẩn lòng người. Ngày tháng qua đi, màu hoa ấy cứ nhạt dần, nhạt dần. Khoảng hơn 1 tháng là kết thúc mùa hoa. Bất giác, Liên nhớ lại năm học lớp 9. Cũng vào thời gian này, nó đang rất bận rộn cho những buổi chụp ảnh kỷ yếu trước khi tạm biệt mái trường cấp 2. Chùm hoa phượng, hoa bằng lăng luôn được các bạn gái nâng niu trong mỗi bức ảnh. Nụ cười xen lẫn với giọt nước mắt khi cả nhóm cứ ôm ghì lấy nhau, bịn xịn, lưu luyến chẳng rời. Năm nay là năm lớp 12 đáng nhớ của Liên. Hoa phượng và bằng lăng vẫn nở, mà sao nó cảm thấy tâm trạng quá chừng. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của 35 thành viên trong lớp, không thể thiếu sắc hoa, mà sao Liên vẫn thấy thiêu thiếu, văng vắng thứ gì đó, không thể gọi được thành tên. Càng lớn, nó càng không thích mùa hoa này nở. Bởi ấy là lúc Liên phải chia tay thầy cô cùng bạn bè. Thời gian này, các cô cậu học sinh lớp 12 như nó đang cần chuẩn bị thật tốt tâm lý để chinh phục kỳ thi vượt vũ môn sắp tới. Vì thế, sáng nào Liên cũng dậy thật sớm. Việc đầu tiên là nó đưa tay mở cửa sổ. Bầu không khí mát rượi, dễ chịu, mang theo mùi hương của hoa lan, hoa mộc ùa vào phòng, khiến nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Năng lượng như được nạp đầy cho một ngày mới. Có lẽ Liên sinh vào đúng mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở, nên tâm hồn luôn hướng về những loài hoa. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé ấy đã rất yêu thích các loài hoa đồng nội có trong vườn. Những bông hoa cà be bé, tím tím, lấp ló trong kẽ lá. Hoa bưởi màu trắng, hương thơm ngát bay xa. Còn hoa ngâu nở từng chùm màu vàng tươi như cái khuy áo của mẹ. Lớn lên một chút thì Liên yêu hoa bằng cách kết thành tràng dài. Dây tơ hồng sống quấn quýt bên bụi cúc tần, được nó ngắt vài ba sợi rồi tết lại. Liên hái các bông hoa hồng bạch, hồng nhung, hồng vàng, được bà trồng nhiều ở hai bên hiên nhà. Loài hoa hồng kể cũng thật lạ, trời càng nắng thì hoa càng nở rộ. Vì thế nên mùa hè là khoảng thời gian hoa nở nhiều nhất. Vậy là Liên cứ say sưa hái, say sưa ngồi tết hoa. Có buổi chiều, nó tết được 4 chàng hoa dài. Nó đem cho 2, còn 2 chàng hoa dành treo ở góc học tập. Tình yêu hoa của Liên cứ lớn dần theo năm tháng. Hôm làm hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học, nó đã không ngần ngại đăng ký vào trường đại học nông lâm, ngành khoa học cây trồng. mơ ước trở thành cô kỹ sư nghiên cứu chuyên sâu về các loài hoa luôn cháy bỏng trong tâm hồn của Liên, giờ đây sắp trở thành hiện thực. Liên đứng khoanh tay, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cánh đồng lúa đang thời con gái. Sóng lúa xô nhau, chảy tít tắp xanh dờn. Nó đang hình dung, chỉ dăm 7 năm nữa thôi, khi đã trở thành cô kỹ sư chuyên sâu về ngành trồng trọt, nó sẽ biến những thửa ruộng lúa kia thành các nông trường hoa màu, mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho bà con nông nghiệp ở nơi đây, để họ dần thoát khỏi cảnh đói nghèo, để hướng tới cuộc sống no ấm và đầy đủ. Còn Liên thì hiện thực hóa được ước mơ, mở cửa ra là thấy hoa từ hồi nhỏ của mình.
Bài thơ Em nhặt gì trong nắng hạ tháng 5 của tác giả An Nhiên có cách viết tung tẩy, gửi gắm vào đó những lưu luyến của tuổi học trò khi chia xa mái trường. Em nhặt gì trong nắng hạ tháng 5? Một câu hỏi mở dành cho người con gái hay dành cho chính nhân vật nam trong tác phẩm? Không dễ để chúng ta phân định. Tuy nhiên, tình cảm rung động, xốn sang của tuổi mới lớn là có thật, được trải dài theo từng con chữ.
Em nhặt gì trong nắng hạ tháng năm? Nghe sao xuyến lời bồng trầm của gió. Về dầm gian với tay cành phượng đỏ, thổn thức lòng về ngày đó xa xôi. Em nhặt gì mà trong dạ bồi hồi? Hoa phượng thắm của thời đôi tám, bài thơ tình còn dở dang chưa dám gửi trao ai mê đắm mối tình si. Hạ vừa sang ghi dấu những mùa thi, từ dạo ấy em bước đi không nói, bỏ lại tôi lời thơ tình viết vội, thương nhớ hoài bối rối tháng năm qua.
Kỷ niệm về thời cắp sách tới trường không chỉ gói gọn trong không gian của bảng đen, phấn trắng, của sân trường đầy ắp nắng gió, mà còn là những buổi cùng nhau thực hiện các chuyến dã ngoại hoặc tới nhà của nhau chơi, cũng để lại ấn tượng khó phai về thời tuổi hoa đầy sôi nổi. Và trong các chuyến đi đó thì sở thích, tính cách và cả sự gắn kết giữa các bạn ngày càng bền chặt. Đây cũng là ý nghĩa của truyện ngắn Hè ơi là hè của tác giả Hà Thanh Phúc muốn chuyển tới chúng ta.
Trời mưa tầm tã mấy ngày không dứt, mỗi lần ra đường là phải mặc áo mưa. Trời cứ âm âm u u, làm tôi phải bỏ mấy cuộc hẹn với lũ bạn. Mà cũng lạ, tự nhiên thấy mưa thì lòng cũng bâng quơ buồn theo một cách khó hiểu. Ở miền Nam không có bốn mùa như ngoài Bắc, chỉ có hai mùa mưa, nắng. Năm nào cũng vậy, mùa mưa cũng thường vào mùa hè, cái mùa được thảnh thơi chút đỉnh để đi chơi, đi du lịch. Tôi ngồi buồn nhìn ra cửa sổ, có tiếng chuông điện thoại. Tôi lập tức nhận ra được giọng thằng bạn thân từ hồi nối khố tới giờ. Alo, mày hả? Mai về quê tao chơi, đi xe đạp. Ok, nếu như không mưa. Ừ ha, tao quên nữa. Vậy thì mày nhớ cầu khẩn đi nha, tao rủ bọn nó đây. Thằng bạn cúp máy cái rụp. Tôi nhìn ra ngoài trời mà ngao ngán. Ôi trời, cái đà này chắc chuyến đi ngày mai dẹp sớm. Tối đó, miệng tôi liên tục cầu khấn. Ai dè, sáng ra trời quang mây tạnh thật, nắng chói chang nhưng không nóng bức. Tôi bước ra khỏi nhà hít thở mùi nắng, thấy khoan khoái. Tôi đến nhà thằng bạn, bọn bạn đã tập trung đông đủ, cùng nhau lên đường. Nhà thằng Tuấn bạn tôi thật ra cũng không xa lắm. Đi xe Honda thì khoảng 15-20 phút là tới, nhưng điều quan trọng là bọn tôi phải đi xe đạp. Vừa chạy xe, vừa nói chuyện. Tới nhà ngoại thằng Tuấn, nghe tiếng ồn, bà chậm chậm bước ra. Lưng bà còng, bà móm mém cười. Mấy đứa vô tới rồi đó hả? Vô nay nước lu rửa cho mát đi. Được rồi mà ngoại, tụi con biết rồi mà. Lâu ngày không gặp, ngoại ngày càng đẹp lão đó nghen. ngoại cười, chú Tám và chú Chín của thằng Tuấn đi vườn chưa về. Nhà chỉ có mình ngoại. Cả đám bọn tôi đều gọi bà của thằng Tuấn là ngoại. Ngoại cũng quý bọn tôi như con cháu trong nhà vậy. Vô chơi riết, bà nhớ mặt luôn. Ngoại khỏe không ngoại?
Khỏe. Không thấy tao còn cười nói được với tụi bay sao nè?
Vâng, đúng rồi đó. Ngoại còn tập thể dục nhịp điệu nữa mà. Cả đám cười rần. Bọn con gái thì ra sau sàn nước làm đồ ăn. Bọn con trai loay hoay tụm lại, ngồi bóp chân cho ngoại. Ngoại thích lắm. Ngoại nói,
lâu lâu tụi bay mới vô, buồn quá. Chứ ở đây, tụi nó đi hoài, đứa nào cũng có nhà riêng hết.
Kìa ngoại.
Tao nói vậy thôi, chứ có trách ai đâu. Đứa nào cũng bận cả. Học trò bận học, người lớn bận đi làm. Mấy đứa bây giờ sướng quá. Hồi xưa, nhà nghèo lắm. Ba đi học với hai bộ đồ, đi bộ thôi. Học được tới lớp 9 là cùng. Chiến tranh lo chạy từng ngày từng bữa, cũng không biết thế nào là hè. Mà có đi cũng toàn là mùa hè khắc nghiệt.
Ngoại là vậy, hay nhắc lại cái chuyện hồi sữa hồi xưa. Ngoại nói nhiều lắm, nói nhiều đến nỗi có khi nói lại cũng không nhớ. Rồi cả bọn vào vườn xoài, hái xoài sống chấm mắm đường ăn tại vườn. Miệng thì xích xoa vì chua, vì cay, mà tay cứ gọt bóc lìa lịa. Hết xoài rồi lại sơ ri, tới cóc, ổi. Hình như bọn tôi là đạo đồ chua thì phải. Chơi đói, đứa nào ăn cũng thấy ngon. Cũng là thịt kho, rau hái trong vườn đem luộc, mà ăn mấy chén rồi, cứ muốn ăn tiếp. Thằng Quân cười.
Chàng ơi, công nhận là khi đói ăn cái gì cũng ngon hết.
Ê ê, nói vậy là sao? Ý nói lúc không đói, thì tôi làm dở ẹt à?
Nhó Quỳnh lập tức phản đối.
Cái đó bà nói nha, tôi không có nói à.
Thế là đánh, là ngắt nghéo. Tiếng la cứ ơi ơi.
Ôi trời ơi, ngoại ơi, xem tụi con gái ăn hiếp tụi con nè.
Ngoại lại cười. Đến chiều, cả bọn lục tục chuẩn bị về.
Tụi con về nha ngoại. Ngoại ráng tập thể hình, năm sau tụi con dẫn đi thi hoa hậu nha.
Cái lũ này, thôi, về ráng học nha.
Thoáng thấy ngoại buồn, chợt nhớ đến ngoại tôi. Nhìn ngoại thằng Tuấn mới biết, người già có những nỗi niềm cần được sẻ chia nhiều lắm. Cả bọn tôi đạp xe về, vẫn như mọi lần, rên rỉ, thở than.
Ôi sao mà mệt, ôi sao mỏi chân quá.
Mà hè thì đến 3 tháng lận, nên suy ra sẽ còn nhiều trò và nhiều cuộc chơi phải hoàn tất. Không biết tổng cộng phải mua bao nhiêu bịch salon pass để dán chân mới đủ nhỉ? Ôi chao, hè ơi là hè.
Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Mùa Hạ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Mùa hạ theo nữ thi sĩ Xuân Quỳnh thì đó là mùa của những tiếng chim reo, trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả. Cảm xúc hoan ca trong tâm hồn đã được nhà thơ đặc tả theo nhịp bước, âm thanh, sắc hoa và cả những mong ước tuổi trẻ.
Đó là mùa của những tiếng chim reo, trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả. Đất thành cây, mật trào lên vị quả. Bước chân người bỗng mở những đường đi. Đó là mùa không thể giấu che. Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng. Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng. Từ những miền cay đắng hóa thành thơ. Đó là mùa của những ước mơ. Những ước vọng muôn đời không xiết kể. Gió bão hòa, mưa thành sông thành bể. Một thoáng nhìn có thể hóa yêu thương. Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa? Ôi tuổi trẻ, bao khát khao còn hết. Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển. Quả ngọt ngào, thắm thiết vẫn màu hoa.
Bài thơ Mùa Hạ của nhà thơ Xuân Quỳnh đã kết thúc trong Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.